Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm biểu tình toàn quốc phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar, chính quyền Biden sẽ tái gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam sắp nhận vaccine miễn phí của chương trình COVAX, các doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng sản xuất ở Việt Nam để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 8 tháng 2, cảnh sát bắn vòi rồng vào những người biểu tình ở thủ đô của Myanmar khi hàng chục nghìn người tham gia cuộc biểu tình sang ngày thứ ba trên toàn quốc phản đối việc quân đội loại bỏ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi vào tuần trước, theo hãng tin Reuters. Những lời kêu gọi tham gia biểu tình và ủng hộ một chiến dịch bất tuân dân sự ngày càng lớn hơn và có tổ chức hơn kể từ cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2 khiến quốc tế lên án. Bà Aye Misan, một y tá tại một bệnh viện chính phủ cho biết, tại cuộc biểu tình ở thành phố Yangon, các nhân viên y tế chúng tôi đang dẫn đầu chiến dịch này để kêu gọi tất cả nhân viên chính phủ tham gia. Thông điệp của chúng tôi gửi đến công chúng là chúng tôi đặt mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn chế độ quân phiệt này và chúng tôi phải chiến đấu cho số phận của mình, bà Misan nói thêm. Cảnh sát ở thủ đô Naypyidaw bắn một loạt vòi rồng vào nhóm những người biểu tình. Tại Yangon, một nhóm các nhà sư mặc áo cà sa tuần hành trong đội tiên phong của nhóm người biểu tình cùng với công nhân và sinh viên. Họ treo cờ Phật giáo nhiều màu cùng với các biểu ngữ màu đỏ theo màu của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, tổ chức đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Một biểu ngữ viết, hãy thả các nhà lãnh đạo của chúng tôi, tôn trọng phiếu bầu của chúng tôi, từ chối cuộc đảo chính quân sự. Một biểu ngữ khác viết, hãy bảo vệ nền dân chủ và nói không với chế độ độc tài. Hôm 8 tháng 2, Giáo hoàng Francis kêu gọi các nhà lãnh đạo quân sự của Myanmar trả tự do cho các tù nhân chính trị và nói lại con đường dẫn tới dân chủ đã bị gián đoạn đột ngột của đất nước. Giáo hoàng đã đưa ra lời kêu gọi của mình trong bài diễn văn hàng năm trước đoàn ngoại giao khi hàng chục nghìn người tham gia ngày thứ ba của cuộc biểu tình trên toàn quốc ở Myanmar phản đối việc quân đội loại bỏ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi vào tuần trước. Trong phát biểu trước các nhà ngoại giao đến từ 180 quốc gia, giáo hoàng nói về tình cảm và sự gần gũi của mình đối với người dân Myanmar, nơi ngài đã đến thăm vào năm 2017. Giáo hoàng Francis nói, con đường dẫn đến nền dân chủ được thực hiện trong những năm gần đây đã bị gián đoạn đột ngột bởi cuộc đảo chính vào tuần trước. Ông nói, điều này đã dẫn đến việc bỏ tù các nhà lãnh đạo chính trị khác nhau, những người mà tôi hy vọng sẽ được trả tự do ngay lập tức như một dấu hiệu khuyến khích một cuộc đối thoại chân thành vì lợi ích của đất nước. Bài phát biểu này trước các nhà ngoại giao đôi khi được gọi là bài diễn văn gửi đến thế giới vì nó đề cập đến các cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế trên toàn cầu. Các nhà ngoại giao cho biết Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một cuộc gọi video hôm 8 tháng 2 với các đồng minh của nhà phê bình Điện Kremlin bị bỏ tù Alexei Navalny cùng các đặc phái viên từ Anh, Mỹ, Canada và Ukraine sau khi Nga trục xuất các nhà ngoại giao ra khỏi các nước Liên minh châu Âu vào tuần trước, theo hãng tin Reuters. Cuộc họp lúc 12 giờ giờ GMT có thể là diễn đàn đầu tiên để phương Tây xem xét bất kỳ phản ứng chung nào có thể xảy ra đối với việc xử tù ông Navalny vào tuần trước và việc trục xuất hôm 5 tháng 2 diễn ra trong khi nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu đang thăm Moscow. Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell cho biết trên một trang blog vào cuối ngày 7 tháng 2 rằng ông đã biết về việc trục xuất các nhà ngoại giao từ Đức, Ba Lan và Thụy Điển thông qua mạng xã hội trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov hôm 5 tháng 2. Ông Borrell cho biết việc trục xuất của Moscow và việc từ chối yêu cầu thăm gặp ông Navalny đã củng cố quan điểm của ông rằng châu Âu và Nga đang xa rời nhau. Ông Borrell viết, Nga đang dần tách mình ra khỏi châu Âu và coi các giá trị dân chủ như một mối đe dọa hiện hữu. Ông Borrell viết thêm, Các quốc gia thành viên sẽ quyết định các bước tiếp theo và những bước này có thể bao gồm các biện pháp trừng phạt. Vào tuần trước, Ba Lan, Lithuania, Estonia, Latvia, Romania và Cộng hòa Séc đã thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Trong khi đó, Ý, Đức, Pháp muốn cho Moscow thêm thời gian để xét lại việc bỏ tù ông Navalny, người chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin. Vào ngày 2 tháng 2, ông Navalny đã bị một tòa án Nga kết án gần 3 năm tù vì cho rằng ông đã vi phạm các điều khoản của bản án 3 năm rưỡi tù treo trong một vụ án tham ô. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tái kết nối với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc 3 năm sau khi cựu Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi tổ chức này, theo hãng tin Reuters. Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ thông báo vào ngày 8 tháng 2 rằng Hoa Kỳ sẽ trở lại hội đồng có trụ sở ở Geneva với tư cách quan sát viên, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cho biết hôm 7 tháng 2. Chúng tôi dự định làm như vậy khi biết rằng cách hiệu quả nhất để cải tổ và cải tiến Hội đồng Nhân quyền là tham gia vào hội đồng này theo cách thức có nguyên tắc, quan chức này nói. Chúng tôi biết rằng hội đồng có tiềm năng trở thành một diễn đàn quan trọng cho những người tranh đấu chống lại bạo quyền và bất công trên toàn thế giới. Thông qua sự hiện diện này, chúng tôi tìm cách cải tổ nó và đảm bảo nó có thể phát huy hết tiềm năng đó, quan chức này nói. Vào năm 2018, Tổng thống Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hội đồng Nhân quyền vì cho rằng cơ quan này có thành kiến kinh niên đối với Israel và thiếu cải cách. Phiên họp tiếp theo của Hội đồng Nhân quyền có 47 thành viên có trụ sở ở Geneva sẽ bắt đầu vào cuối tháng này. Một nhà báo Australia bị tạm giam gần 6 tháng tại Trung Quốc, nơi bà làm việc cho một kênh truyền hình nhà nước, chính thức bị bắt vì tình nghi cung cấp trái phép bí mật quốc gia ra nước ngoài. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ chính phủ hai nước cho biết hôm 8 tháng 2. Thông báo được đưa ra khi gia đình của bà Jen Lee, 49 tuổi, cầu xin nhà chức trách cho phép hai đứa con đang tuổi đi học được thăm gặp bà. Chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục về sự vô tội của cô ấy, một đại diện của gia đình cho biết trong một tuyên bố gửi email cho Reuters. Chúng tôi tôn trọng quy trình xét xử của Trung Quốc và kêu gọi nhà chức trách xem xét vấn đề này để đưa ra một kết luận nhanh chóng, nhân ái và kịp thời. Bà Jen chính thức bị bắt vào ngày 5 tháng 2. Ngoại trưởng Austria Maris Penn và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết trong các phát ngôn riêng hôm 8 tháng 2. Nữ nhà báo sinh ra ở Trung Quốc nhưng cùng cha mẹ đi đến Úc từ nhỏ và theo học ở Queensland. Các con của bà 9 và 11 tuổi đã đến thăm ông bà của chúng ở Australia trong thời gian đóng cửa trường học ở Bắc Kinh do đại dịch COVID-19 gây ra khi bà bị tạm giam. Bà Jen, một cựu phát thanh viên tin tức kinh doanh trên kênh tiếng Anh GGTN của truyền thông nhà nước Trung Quốc, nơi bà đã làm việc trong gần một thập kỷ, đã thường xuyên tham dự các sự kiện kinh doanh và các sự kiện do Đại sứ quán tổ chức cho cộng đồng người Úc đang làm việc tại Bắc Kinh. Ngoại trưởng Penn cho biết chính phủ Australia đã thường xuyên lên tiếng quan ngại về việc bà Jen bị giam giữ, bao gồm cả về phúc lợi và các điều kiện giam giữ của bà. Ông Uông, người phát ngôn của Trung Quốc, nói rằng tất cả các quyền của bà Jen đã được đảm bảo đầy đủ. Ông nói trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc hy vọng Australia có thể tôn trọng chủ quyền tư pháp của Trung Quốc và không can thiệp vào việc Trung Quốc xử lý vụ việc này.
Người dân Vũ Hán tưởng nhớ bác sĩ báo động về virus corona một năm sau khi ông qua đời. Người dân thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc nói rằng họ vẫn biết ơn bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên lên tiếng cảnh báo về sự bùng phát virus corona trước khi nó được chính thức công nhận, một năm sau khi ông qua đời vì COVID-19. Ông Lý, một bác sĩ nhãn khoa tại một bệnh viện trong thành phố, đã trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất trong những ngày đầu dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán khi ông cố gắng báo động về sự xuất hiện của nó, nhưng đã bị cảnh sát khiển trách vì tung tin đồn. Cái chết của vị bác sĩ 34 tuổi vì virus vào ngày 7 tháng 2 đã khơi ra sự tiếc thương ồ ạt của công chúng và những biểu hiện giận dữ hiếm thấy trên mạng. Vài ngày sau đó, Chung Nam Sơn, một nhà dịch tễ học nổi tiếng, đã khóc thương ông Lý trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, gọi ông là anh hùng của Trung Quốc. Nhưng khi Chủ tịch Tập Cận Bình vinh danh các anh hùng của cuộc chiến tranh nhân dân chống lại virus vào tháng 9, ông không nhắc gì tới đóng góp của ông Lý. Trong khi những người trên các con phố xung quanh bệnh viện của ông Lý nói rằng thành phố hầu như đã trở lại nhịp sinh hoạt bình thường, họ vẫn tôn kính vị bác sĩ này và những hành động của ông. Khi các nhà báo Reuters đến thăm khu vực xung quanh bệnh viện vào ngày thứ Bảy, họ bị hai người đàn ông mặc thường phục tự nhận là an ninh bãi đậu xe bệnh viện bám theo và các nhân viên bảo vệ địa phương ngăn không cho người quay phim quay lối vào bệnh viện. Anh ấy là người đầu tiên cho chúng tôi biết về virus này, Lee Pan, 24 tuổi, chủ một cửa hàng trực tuyến nói. Anh ấy chắc chắn đã cân nhắc tác động sẽ rất lớn, nhưng anh ấy vẫn lên tiếng báo động. Đó thực sự là dũng cảm, Lee nói. Chi Penghui, một nhà thiết kế 34 tuổi, nói anh đã nghe về cảnh báo của bác sĩ Lý trong những ngày đầu và vội vàng mua khẩu trang trước khi các quan chức phát biểu một cách cởi mở về virus. Công chúng rất biết ơn anh ấy và cá nhân tôi cũng nghĩ rằng anh ấy nên được nhận vinh danh chính thức nhiều hơn thay vì bị đối xử như cách mà anh ấy bị đối xử trong quá khứ. Chi cho biết chính phủ đã phạm những sai lầm trong giai đoạn đầu nhưng kể từ đó họ đã xử lý tốt. Một nhóm nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới hiện đang ở Vũ Hán để tìm hiểu giai đoạn đầu của đợt dịch bùng phát và đang chuẩn bị trình bày những phát hiện của mình. Thành viên nhóm Dominic Dwyer nói với Reuters ngày thứ Sáu, nhóm nghiên cứu đã đến thăm chợ bán sỉ hải sản Hoa Nam rộng lớn, được cho là nơi virus bùng phát đầu tiên dẫn đến đại dịch đã lây nhiễm cho hơn 105 triệu người và làm thiệt mạng gần 3 triệu người trên toàn thế giới. Khu chợ này đã bị đóng cửa từ đầu năm ngoái. Nguồn gốc của virus đã trở thành vấn đề bị chính trị hóa cao độ và một số nhà ngoại giao và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã ủng hộ các giả thuyết cho rằng virus có thể bắt nguồn từ một quốc gia khác. Ông Guan Wende, 80 tuổi, nói ông không biết về virus đến từ đâu. Ông coi bác sĩ Lý như một anh hùng. Chúng ta nên tưởng nhớ sự đóng góp của anh ấy trong việc chống lại đại dịch, ông nói. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Một khảo sát mới cho thấy phần lớn các doanh nghiệp của Nhật Bản ở Việt Nam có kế hoạch mở rộng hoạt động của họ ở đây. Một dấu hiệu cho thấy sự chuyển dịch theo hướng giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc như một cơ sở sản xuất trong chiến lược được biết tới là Trung Quốc Cộng 1 theo hãng tin Kyodo News. Khảo sát được thực hiện qua mạng của hãng Persona Group Inc. của Nhật Bản vào tháng 12 vừa qua cho thấy 57% các công ty Nhật Bản ở Việt Nam nói rằng họ sẽ mở rộng hoạt động ở nước sở tại, so với mức trung bình 39% của tất cả 11 quốc gia và vùng lãnh thổ được thăm dò ý kiến. Ấn Độ đứng thứ hai với tỷ lệ yêu thích là 55% và Thái Lan đứng thứ ba với 50% theo thăm dò được Kyodo News trích dẫn. Với chiến lược Trung Quốc cộng một, khoảng 43% các công ty Nhật tham gia thăm dò cho biết họ đã mở rộng văn phòng hoặc đã lên kế hoạch thực hiện việc mở rộng ở Việt Nam, theo hãng tin Nhật Bản. Chiến lược Trung Quốc cộng một được chính phủ Nhật bắt đầu thực hiện từ cách đây hơn một thập kỷ để tránh rủi ro trong kinh doanh và theo VN Economy, các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia chính sách này quyết định chọn Việt Nam là điểm đến. Một khảo sát của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO công bố năm ngoái cũng cho thấy xu hướng tương tự. Khảo sát của JETRO được Bộ Công Thương Việt Nam trích dẫn cho thấy có tới 1.400 trong số 3.500 doanh nghiệp Nhật Bản nói họ đang xem xét mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Báo cáo của JETRO cho biết lý do các công ty Nhật Bản thúc đẩy đầu tư ở Việt Nam và các nước khác trong khu vực là do một cuộc đối đầu về thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo Bộ Công Thương, trưởng đại diện JETRO ở Hà Nội, ông Takio Nakajima cho biết rằng Việt Nam đang rất được các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm. Trong lần làm việc với Bộ Công Thương vào tháng 2 vừa qua, ông Nakajima nói rằng trong bối cảnh đại dịch, nhưng các nhà đầu tư Nhật Bản vẫn đánh giá cao triển vọng kinh doanh và lợi thế thị trường tại Việt Nam. Hàng chục các công ty Nhật Bản có cơ sở sản xuất tại Trung Quốc cũng đang muốn chuyển sang Việt Nam trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của chính phủ Nhật Bản sang khối các nước Đông Nam Á ASEAN. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio hồi tháng 12 năm ngoái cho biết rằng có đến 37 doanh nghiệp Nhật Bản công bố muốn chuyển sản xuất sang Việt Nam theo VN Express. Đại sứ Takio cho biết rằng Việt Nam đứng đầu các địa điểm khi doanh nghiệp Nhật thúc đẩy đa dạng chuỗi cung ứng. Theo vị đại sứ này, trong khi nhiều quốc gia đang chật vật chống COVID-19, Việt Nam đã khống chế dịch thành công và là một trong số ít những nền kinh tế có tăng trưởng dương trong năm 2020 và do đó đã tăng sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp của Nhật Bản. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 12 năm ngoái nói rằng Việt Nam sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư Nhật Bản khi Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA Kitaoka Shinichi cho biết rằng Nhật Bản đang xây dựng lại chuỗi cung ứng và Việt Nam là một trong những địa điểm lý tưởng của việc này, theo VGP News. Không chỉ riêng Nhật, các công ty Mỹ cũng được cho là đang dịch chuyển dây chuyền sản xuất của họ ra khỏi Trung Quốc. Việt Nam được đánh giá là hưởng lợi nhiều nhất từ việc các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc để tránh thuế từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, cũng như việc chính phủ Mỹ thực hiện đa dạng hóa chuỗi cung ứng sau khi nhận ra sự phụ thuộc nguy hiểm vào cung ứng từ Trung Quốc qua sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch virus corona. Việt Nam sắp được nhận tới hơn 8 triệu liều vaccine COVID-19 miễn phí theo chương trình COVAX, một sáng kiến chia sẻ vaccine toàn cầu mà Việt Nam tham gia, theo thông báo của Bộ Y tế. Bộ Y tế hôm 6 tháng 2 cho biết Việt Nam là 190 quốc gia tham gia vào cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu, gọi tắt là COVAX, và là một trong các quốc gia nằm trong danh sách được tài trợ vaccine giai đoạn đầu. Chương trình COVAX sẽ phân bố khoảng 1,8 tỷ liều vaccine cho 92 quốc gia nghèo hơn và có mức thu nhập trung bình, bao phủ khoảng 20% dân số thế giới trong năm nay. Theo thông báo của COVAX được Bộ Y tế trích dẫn, Việt Nam sẽ nhận được vaccine COVID-19 giai đoạn đầu tiên này với số lượng dự kiến từ hơn 4,89 triệu đến hơn 8,25 triệu liều, với 25-35% trong số đó sẽ được giao vào quý 1 năm nay và phần còn lại được tiếp nhận vào quý 2. Vaccine được sử dụng trong đợt này là của hãng AstraZeneca. Trong buổi tiếp, ông Lama Malhotra, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hôm 8 tháng 2, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn sớm nhận được vaccine của chương trình COVAX và cam kết phân phối công bằng, miễn phí, sử dụng hiệu quả vaccine này cho người dân, theo báo chính phủ VGP News. Ông Malhotra cho biết chương trình COVAX mà Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới cùng tham gia với nhiều tổ chức và các quốc gia khác sẽ nỗ lực triển khai cung cấp vaccine đầu tiên vào trước cuối tháng 2 này và mong muốn Việt Nam trong năm tới sẽ nỗ lực tiêm chủng phòng COVID-19 cho 70-80% số dân. Trong số các quốc gia châu Á nhận vaccine miễn phí của chương trình này, ngoài Việt Nam còn có Singapore, Malaysia, Philippines, Campuchia và Ấn Độ. Bộ Y tế Việt Nam chính thức phê duyệt việc sử dụng vaccine AstraZeneca cho tiêm chủng trong nước hôm 30 tháng 1. Ngoài việc tiếp nhận vaccine miễn phí từ chương trình COVAX, chính phủ Việt Nam trước đó cho biết họ đã đặt mua 30 triệu liều vaccine AstraZeneca, dự kiến sẽ được giao vào cuối tháng 3. Việt Nam đang vật lộn với một đợt bùng phát mới trong cộng đồng hiện đã lan ra 12 tỉnh thành trong cả nước, theo truyền thông trong nước. Đợt lây nhiễm trong cộng đồng lần thứ 3 kể từ khi đại dịch virus corona bùng phát cách đây một năm, bắt đầu hôm 27 tháng 1 với số ca nhiễm mới chiếm khoảng 1/5 trong tổng số 2.050 ca dương tính với COVID-19. Thống kê của Bộ Y tế ghi nhận 35 trường hợp tử vong ở Việt Nam, nằm trong số tỷ lệ thấp nhất ở châu Á. Thủ tướng Phúc hôm 8 tháng 2 yêu cầu các địa phương áp dụng biện pháp mạnh để ngăn chặn dịch bệnh với việc cả nước ghi nhận 45 ca nhiễm mới trong cùng ngày, chỉ vài ngày trước khi người dân Việt Nam đón Tết Nguyên đán.
Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam nhắm đến mục tiêu là cơ quan đại diện cho nhân dân này vào khóa tới có 25-50 đại biểu là người không thuộc Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, dư luận Việt Nam cho rằng các đại biểu ngoài đảng chỉ mang tính chất trang trí. Tại một hội nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm 4 tháng 2 bàn về việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới, nữ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề cập đến dự kiến thành phần đại biểu trong Quốc hội khóa 15 theo tường thuật của báo chí Việt Nam, bao gồm cả Thanh niên Tổ quốc và VN Express. Phấn đấu người ngoài đảng từ 25-50 người, bà Ngân phát biểu được báo chí dẫn lại. Với danh nghĩa là cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho gần 100 triệu dân, Quốc hội Việt Nam khóa 14 năm 2016 đến năm 2021 có tổng cộng 494 đại biểu, nhưng chiếm tuyệt đại đa số trong đó là người của Đảng Cộng sản. Lâu nay, nhiều người dân chỉ ra rằng đó là điều vô cùng bất hợp lý khi Đảng Cộng sản chỉ có khoảng 5 triệu đảng viên, song lại nắm số ghế áp đảo tuyệt đối trong Quốc hội. Theo tìm hiểu của VOA, đến nay chỉ có xấp xỉ 20 đại biểu ngoài đảng đang tham gia Quốc hội Việt Nam. Nói về vai trò giá trị đích thực của những đại biểu này trong việc phục vụ nhân dân, một nữ cử tri hơn 40 tuổi ở Hà Nội chỉ muốn được nêu tên là Đào đưa ra nhận xét với VOA hôm 8 tháng 2.
Tôi cũng có quen biết một số đại biểu quốc hội, có cả những người người là về danh nghĩa là đảng viên hoặc về danh nghĩa không phải đảng viên, nhưng tôi tin chắc và tôi cũng biết chắc chắn họ hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của đảng. Bởi vì có người tôi quen biết là đại biểu quốc hội không phải đảng viên, và trong lúc câu chuyện vui vẻ người ta cũng tiết lộ rằng là hôm nay trả lời câu hỏi ở trên nghị trường ấy, và thực ra là có người người ta đưa cho tờ giấy để đọc.
Cũng đánh giá về các đại biểu quốc hội ngoài đảng thuộc khóa 14, giáo sư Nguyễn Đình Cống, 83 tuổi, lưu ý rằng nếu trừ đi các đại biểu tôn giáo, dân tộc thiểu số, chỉ có khoảng 6 đến 7 người đã tự ứng cử, và nhìn chung họ thể hiện rằng không có tích sự gì. Vị giáo sư vốn tích cực đưa ra nhiều ý kiến phản biện xã hội, cho rằng việc quốc hội có một vài đại biểu ngoài đảng chỉ là một chiêu bài của Đảng Cộng sản để tránh mang tiếng là độc quyền độc đoán. Trên cơ sở những gì đã diễn ra, giáo sư Nguyễn Đình Cống bình luận với VOA hôm 8 tháng 2 về việc bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhắm đến mục tiêu có tối đa 50 người ngoài đảng trong quốc hội khóa tiếp theo.
Phần đông thì người ta cho rằng lấy chẳng qua chỉ là để trang trí và thôi, để nói rằng trong quốc hội có tăng lực tăng cường thị trường người ngoài đảng. Nhưng những người ngoài đảng này cũng giống như những người ngoài đảng đã vào quốc hội chỉ khóa trước thì vô nghĩa lý, tại vì họ vào lấy chỉ để làm gì gần. Họ được mặt trận tổ quốc cơ cấu, họ được bình chọn, họ được vận động để đưa vào thì vô nghĩa lý.
Nữ cử tri tên Đào có chung suy nghĩ, chị nói:
nói túm lại thì tôi vẫn nghĩ nó là vấn đề của trang trí thôi. Người Việt Nam thì đã quan sát trong mấy chục năm nay chắc là cũng đã hiểu rồi.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng nếu Quốc hội và Đảng Cộng sản thành thật muốn tìm người tài ngoài đảng để đưa vào Quốc hội, tạo ra cải cách và mang lại sức sống mới cho Quốc hội, họ phải áp dụng cách thức khác để bầu đại biểu, ông nói.
Phải bầu lòng, cái việc là để cho người ta ứng cử, phải bầu để cho người ta tranh cử, để cho người ta là để cho những người ngoài đảng là người ta thấy cái điều kiện người ta làm, chứ không phải là như cái cách vừa rồi, như ông Nguyễn Quang A chẳng hạn. Ông ở cửa xong rồi thì mặt trận tổ quốc về tổ chức cái họp hội dân phố để đấu tố ông á, để lấy làn ông á, để loại ông á. Nếu như vẫn tiếp tục cái việc làm như thế thì dù cho có 50 người hay là lấy vài trăm người ngoài đảng và vào trong quốc hội thì cũng chỉ biến thành ra những cái người là những cái đi gần, những cái mô nhìn mà thôi.
Vẫn giáo sư Cống khẳng định với VOA rằng ông không nhìn thấy sự thành thực từ phía những người đang kiểm soát nền chính trị Việt Nam. Theo luật Việt Nam hiện hành, việc chọn ra ứng cử viên cho Quốc hội phải đi qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là tổ chức đứng ra hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử và cũng là cơ quan giám sát việc bầu cử. Dưới con mắt của giáo sư Cống, Mặt trận Tổ quốc được Đảng Cộng sản dùng làm công cụ để khống chế, gạt bỏ những người có ý kiến phản biện, không thuận cho Quốc hội. Do đó, rất khó để người dân có thể bầu cho người tài giỏi là các ứng cử viên hoàn toàn độc lập. Trong bối cảnh mấy năm nay, Đảng Cộng sản đàn áp mạnh, bắt bớ, bỏ tù nhiều người đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ tiến bộ hơn, giáo sư Cống bày tỏ rằng quá trình dân chủ hóa trong hòa bình đòi hỏi phải kiên nhẫn với các nỗ lực cần được tiếp tục để nâng cao dân trí về dân quyền, nhân quyền, về quốc hội, chính phủ. Khi người dân nhận thức rõ được quyền lợi của mình, họ sẽ đấu tranh để có được một quốc hội của dân. Tuy nhiên, khổ ở chỗ là hiện nay đa phần người dân chưa có được ý thức ấy, giáo sư Cống nói với VOA.
Lễ hội Tết Việt tại Sài Gòn được tổ chức tại một công viên khu Tân Định. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ xuân về là người ta lại thấy nôn nao, muốn được trở về bên gia đình, người thân, hưởng một cái Tết ấm áp sum vầy. Ông Văn, một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ.
Những cái lễ hội này được tổ chức gợi lại cho người dân cái phong tục cổ truyền của Việt Nam, nhất là về Tết. Thì bác thấy rằng là đó cũng là một cái điều tốt mà làm cho người Việt Nam luôn luôn nhớ mãi về những cái ngày của Tết cổ truyền của Việt Nam.
Lễ hội Tết Việt Tân Sửu tại đây tái hiện ẩm thực của cư dân ba miền. Ông Quân, một người khách, nhận xét.
Những cái chỗ mình đã từng ăn Tết rồi, đã từng biết là cái Tết ở đấy xem nó như thế nào, bây giờ có khác gì không. Thấy cũng các mấy cái món cơ bản ngày Tết thì nó cũng vẫn truyền thống.
Ban ban tổ chức cho biết lễ hội có gần 200 gian hàng sắm Tết theo hình thức chợ phiên ngày Tết, giúp khách đến đây cảm nhận được không khí nhộn nhịp của ngày xuân và mua sắm những sản phẩm để chuẩn bị Tết cho gia đình. Ông Văn nói rằng cảnh trí nơi đây làm ông nhớ quê.
Khung cảnh như thế này cũng gợi lại cho bác nhớ về quê mình. Nói về quê hương, bác bỏ quê đi lâu rồi, nhưng mà lúc nào bác cũng nhớ về quê hương. Ở quê hương của bác có những cái đặc sản, có những cái món. Con biết miền Trung mà nghèo lắm, dọc bờ biển miền Trung nghèo lắm. Bác cũng quê ở một đoạn bờ biển của miền Trung Quảng Bình.
Trong nỗi niềm hoài hương đó, với ông Quân thì năm nào cũng trông có những phiên chợ Tết như thế này ở Sài Gòn.
Bên này thấy người ta cũng chờ đó, năm ngoái cũng đã từng tổ chức như thế này, năm nay người ta cũng chờ, như chú cũng nôn nao lắm. Lên đây đến để coi, xem, thưởng thức cái không khí vậy thôi.
Theo thông báo thì có sự tham gia của hầu hết các gian hàng ẩm thực ba miền cho Tết. Ông Văn nhận xét.
Một số tỉnh không có mặt ở đây, đúng là nó cũng đại diện gần như là ba miền rồi. Thành ra theo bác thì như vậy cũng đủ rồi, không cần là phải 50+ tỉnh thành của Việt Nam mà tụ họp ở đây.
Với việc tái hiện không khí đón Tết cổ truyền trong gia đình ở ba miền Bắc Trung Nam, lễ hội kỳ vọng đem đến cho các gia đình và đặc biệt các thanh thiếu niên nhi đồng cơ hội trải nghiệm hiểu thêm về ý nghĩa và các nghi thức của ngày Tết cổ truyền.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ tái tham gia Tổ chức Y tế Thế giới. Hoa Kỳ tiếp tục tham gia Tổ chức Y tế Thế giới. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã ký một công văn rút lại quyết định rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, hay WHO, của cựu Tổng thống Donald Trump. Phó Tổng thống Kamala Harris đã điện đàm với Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, bác sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, để thảo luận về quyết định của Hoa Kỳ bỏ việc rút khỏi WHO và sẽ thực hiện các nghĩa vụ tài chính và hành động như một đối tác tích cực để củng cố và cải cách WHO. Phó Tổng thống Harris nhấn mạnh rằng bà và Tổng thống Biden tin rằng WHO giữ một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát COVID-19 và bảo vệ y tế toàn cầu tốt hơn cũng như khả năng sẵn sàng chống đại dịch. Bác sĩ Anthony Fauci được bổ nhiệm làm trưởng phái đoàn mới của Hoa Kỳ tham dự cuộc họp ban chấp hành lần thứ 148 của WHO. Trong bài phát biểu tại cuộc họp ban chấp hành WHO, bác sĩ Fauci nói, "Tôi cùng với các đại biểu cảm ơn Tổ chức Y tế Thế giới vì vai trò của tổ chức này trong việc dẫn dắt các nỗ lực toàn cầu đối phó với đại dịch." Ông nói, chính quyền Tổng thống Biden cũng có ý định tham gia đầy đủ vào việc thúc đẩy y tế toàn cầu, hỗ trợ an ninh y tế toàn cầu và chương trình nghị sự về an ninh y tế toàn cầu và xây dựng một tương lai với sức khỏe lành mạnh hơn cho tất cả mọi người. Bác sĩ Fauci thông báo kế hoạch tham gia COVAX của chính quyền Tổng thống Biden và hỗ trợ chương trình hợp tác để thúc đẩy các nỗ lực đa phương về phân phối và phát triển vaccine, điều trị và chẩn đoán COVID-19 trên khắp thế giới. Mục tiêu của COVAX là đẩy nhanh quá trình phát triển và sản xuất vaccine COVID-19, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận công bằng và bình đẳng cho mọi quốc gia trên thế giới. Đây là một ngày tốt cho WHO và một ngày tốt cho y tế toàn cầu. Tổng giám đốc WHO Ghebreyesus nói, ông đăng trên Twitter rằng WHO là một gia đình của các quốc gia và tất cả chúng tôi đều vui mừng vì Hoa Kỳ đang ở trong gia đình WHO.